dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ.
Cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chương trình văn hóa lịch sử cùng với là anh Trần Anh và anh khách mời đó, anh Phạm Oanh đã có mặt trên đường này để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hòa Tĩnh xin được chào anh Trần Anh. Không biết hôm nay anh có khỏe hay không anh Trần Anh?
Cảm ơn Hoàng Tiến và kính chào quý thính giả. Hôm nay Trần Anh rất là khỏe, cũng nhờ cái thời tiết ngày hôm qua đã giúp mình thoải mái hơn. Nếu mà thời tiết như vậy thì rất tốt rồi.
Ao ước.
Hoàng Tiến thì sao?
Tính cũng rất là khỏe anh. Ao ước có được những cái ngày trời đẹp, gọi là không nóng lắm mà cũng không có lạnh lắm, không có mưa nhiều lắm giống như ngày hôm qua, thì bà con Tích Xịt, bà con Đà Lạt, phụ quốc của chúng ta mừng biết bao nhiêu hết anh ha.
Đúng rồi, tuần này đỡ hơn là tuần trước. Tuần trước thì giống như là cái mình đang là sống trong một cái sa mạc toàn là vào mùa hè khắc nghiệt vậy đó.
Tính exercise 5 giờ tới 7-8 giờ. Chú cha ơi, ra giống như là một cái lò, giống một cái lò nước hoặc là gì đó thưa quý vị, cũng như là thưa anh, cũng như là anh Phạm Oanh. Nóng kinh khủng luôn mà ngày hôm qua rất là đẹp. Anh Phạm Oanh, anh trẻ không anh?
Cảm ơn Hoàng Tín, chào Hoàng Tín với chào Trần Anh và chào kính chào quý thính giả.
Dạ vâng, anh khỏe không chứ anh?
Anh khỏe. Trên chứ? Này tốt lắm, khí hậu nóng. Có nghĩa là khoảng 87-89 độ, cho nên là rất là thoải mái. Buổi tối xuống là còn 60+ độ, cho nên không dám than phiền. 80+ thời tiết nóng, 80+ lúc mà lên đỉnh, 80+ thì cũng bằng buổi sáng ở bên này. Anh ngoài buổi sáng bên này rất chạy là đã tới 80+ rồi. Thành ra đừng có than thở gì cả. Mình hưởng được ở cái... lúc nào thì là cái ơn trời ban cho rất là tốt rồi.
Dạ vâng, đúng vậy.
Đúng vậy.
Mình cứ tận hưởng ha.
Là...
Dạ vâng, cảm ơn anh, hai anh. Xin được mời.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và thưa quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta trở về cái chương trình văn hóa và lịch sử Việt Nam của chúng ta. Trong quá khứ chúng ta đề cập khá nhiều về lịch sử. Ngày hôm nay... và tuần trước thì chúng ta lại trở về cái đề tài văn hóa nhiều hơn, bởi vì văn hóa và lịch sử nó quấn quyện đến nhau, nó liên quan đến nhau, nó ảnh hưởng và tác động đến nhau rất là nhiều. Thành ra trong tương lai chúng ta sẽ có những cái lúc nói về lịch sử, lúc nói về văn hóa, mà ngày hôm nay chúng ta đề cập tới về văn hóa. Khi mà nói về vấn đề văn hóa thì chúng ta không thể nào bỏ qua được những cái tư tưởng nồng cốt cho tới giờ phút này nó đang là tác dụng đến cái đời sống hàng ngày của chúng ta, mỗi một ngày của chúng ta. Cũng chính vì cái tác động thường ngày như vậy mà đôi khi chúng ta quên đẵng đi, nó là một cái tác dụng rất là lớn, nó là một kết quả của cả một cái tiến trình văn hóa của chúng ta từ xa xưa. Khi mà nói về cái văn hóa thì chúng ta không thể nào mà quên được, chúng ta đã nói về Lão Giáo, chúng ta nói về Khổng Giáo hay là Nho Giáo, thì đây là hai khối mà chúng ta cũng đã đề cập tới và nó có ảnh hưởng rất là lớn trong cái đời sống, không phải là cho Việt Nam của chúng ta mà cho toàn nhân loại. Đây là một điều rất là đặc biệt, chính vì nó có quá cũ quá cổ, nó đã tồn tại mấy ngàn năm qua rồi. Thành ra chính vì thế mà đôi khi chúng ta cảm thấy rằng nó lạc hậu. Nhưng mà chính vì cái quan niệm lạc hậu đó mà chúng ta bỏ quên đi một cái giá trị nó thường hằng, nó vĩnh viễn. Đó là một cái quy luật được gọi là tạo hóa dựng lên. Nếu theo cái niềm tin của mỗi người được tạo hóa dựng lên, nó là một quy luật. Giống như là một kỹ sư thảo ra một cái program của một cái điện thoại, chẳng hạn xin lấy một cái thí dụ như thế này. Tự nhiên điện thoại không thể nào biết được 2 + 3 = 5. không thể nào biết được. Nhưng mà cái người engineer, cái người mà kỹ sư thảo ra cái chương trình đó thì nói rằng, nhớ nghe, 2 cộng với 3 thì bằng 5. Chính vì thế mà computer nó mới biết được 2 cộng với 3 là 5. Thì trở lại cái nguyên thủy của cái văn hóa của chúng ta, nói về đạo, chúng ta nói rất là nhiều. Đạo, tức là một cái nguyên lý giống như là được Thượng Đế đã quy định, đã ấn định rằng 2 cộng với 3 bằng 5. Đây là một cái quy luật. Mà cái quy luật đó không phải là chỉ cho 2 cộng 3 bằng 5, mà quy luật đó ảnh hưởng tất cả mọi cái đời sống của chúng ta. Không phải là chỉ cho chúng ta không, mà cho cỏ cây, cho thời tiết, cho vũ trụ, cho tất cả một cái sinh hoạt. Bao nhiêu ngàn năm qua, tất cả cái định luật đó vẫn còn tồn tại. Chính vì thế mà Lão Tử gọi là thường đạo. Thường đạo tức là một cái chân lý được vĩnh viễn, mãi mãi đúng. Ánh nắng ở bên Mỹ này cũng ánh giống y hệt ánh nắng ở bên Việt Nam. Có thể hôm nay nóng, có thể mai lạnh, nó khác nhau. Nhưng mà cái bản chất của cái nắng nó là như vậy. Hoặc là mưa chỗ này, mưa chỗ khác, nhưng mà vẫn là cái bản chất của mưa. Nó không phải là mưa, nó không phải là tự nhiên là đá ở bên này hoặc là đá ở bên kia, nó không phải như vậy. Thành ra trở lại cái định luật mà tổ tiên của chúng ta cũng đã nói, và cái chương trình cũng đã nói rất nhiều, cái định luật của tạo hóa đã nói lên đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh ba. Nhất ở đây là cái đạo sinh nhất, nhất ở đây là cái chân lý mà Trần Ánh đã đưa ra một cái thí dụ, cái chân lý mà tạo hóa đã nói rằng đây là một cái chân lý. Cái chân lý không thay đổi, thành cứ vậy mà nó xoay chuyển, cứ vậy mà nó tuần hành từ thế kỷ này cho thế kỷ, từ triệu năm này qua triệu năm khác, nó vẫn là như vậy. Thì đây là cái một, đạo sinh một, một sinh hai. Từ cái đó nó sinh ra hai, hai tức là âm và dương. Hai sinh ba, cái điểm hai sinh ba, đây là một điều rất là đặc biệt. Đây là một cái chân lý nữa mà chúng ta không thể nào bỏ qua được, mà nó tác dụng hàng ngày đến cơ đời sống của chúng ta. Hai sinh ba, tức là âm và dương nó sinh ra ba. Ba như thế nào? Ba là một cái sự cọ sát của hai, tức là sự cọ sát của âm và dương, sự xung đột, sự tranh đấu, sự cọ sát với nhau, xô sát với nhau, mâu thuẫn với nhau, nhưng mà nó lại tạo ra được một cái chân lý là nó không bao giờ tiêu diệt nhau, mà nó sinh ra, mà về sau này chúng ta đi thêm sau này, mà ở trong một cái chương của nhà cách mạng Lý Đông A gọi là xung đột, nhưng mà nó đem tới cái sự thống nhất. Mọi cái xung đột nào nó cũng đem tới một sự thống nhất cả. Đó là một cái chân lý, đó là một cái điều mà không thể nào thay đổi được. Thành ra cái âm và dương nó mâu thuẫn với nhau, nhưng mà nó sinh ra ba, nó không tiêu diệt nhau. Nó khác hoàn toàn với một cái chủ thuyết cộng sản là khi mà xô xát như vậy, khi mà tiêu diệt như vậy là chỉ còn một. Chính vì thế mà cộng sản đã dùng một cái âm mưu cũng như là một cái sự tuyên truyền rằng chủ nhân là phải bị tiêu diệt, và những người bị cai trị đứng lên đầu mệnh tranh đấu phải tiêu diệt cái chủ nhân. Thành ra khi mà họ tiêu diệt rồi thì họ lại trở thành một cái chủ nhân khác, họ lại đàn áp những người khác. Thành ra đây lại là một cái điều mâu thuẫn nữa, nhưng mà đây là một cái, chỉ là một cái thí dụ để chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không để ý là hai sinh ba, cái ba nó là một cái nguyên lý, nó quấn quyện vào nhau và nó sinh ra, nó tác động lẫn nhau để nó sinh ra một cái điều tốt lành hơn. Thì đó là cái điều mà đạo chúng ta đã nói rất nhiều. Và chính vì thế mà cha ông chúng ta đã mở nước bởi một cái câu chuyện là âm và dương, là tiên và rồng, cha và mẹ, âm và dương tác động lẫn nhau và sinh sôi nảy nở ra tất cả cho tới giờ phút này. Đó là một cái văn hóa, đó là một cái triết lý mà đã được ứng dụng không phải là chỉ cho Đông Nam Á không, không phải là chỉ cho Trung Hoa thời trước, không phải là cho Việt Nam không, chúng ta cho vùng Đông Nam Á, nhưng mà cho toàn thế giới. Cho tới giờ phút này, âm và dương điện toán trong điện toán đang là được khai thác và đang được áp dụng vào điện toán. Cho tới giờ phút này nó là một cái công nghệ rất là tân tiến. Chính vì thế mà chúng ta chỉ nhìn vào cái tân tiến đó mà chúng ta quên đi cái khởi sự của cái nền văn hóa này, tức là một cái Hà Đầu và Lạc Thư mà có lần chúng ta cũng đã nhắc đến. Hà Đầu và Lạc Thư là cái nguyên thủy của cái nền văn hóa, mà cái nền văn hóa đó xuất phát từ miền Nam của Trung Hoa, mà cái miền Nam của Trung Hoa ngày xưa nó là cái đất sống của dân Bách Việt của chúng ta, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì đó là cái quá khứ mà chúng ta đang nói đến. Thì không biết là Trần Anh ngừng ở đây để anh có thể bổ sung thêm những cái điều mà chúng ta đã nói để chúng ta dần dần đi vào cái đề tài của chúng ta, thưa anh.
Đúng như là Trần Anh đã trình bày một cách cụ thể. Chúng ta lần trước có đề cập tới những tác phẩm, công trình nghiên cứu về triết học Đông Phương của Linh Mục Lương Kim Định. Và Ngài đi tới tận cùng cái nguyên thủy của tất cả những cái văn bản đầu tiên, những cái triết lý, những cái huyền sử từ đâu ra, phân tích từng chữ một trong những cái tác phẩm của loài người vùng Á Đông chúng ta đã được Khổng Tử san định lại với cái bộ thi, thư, dịch và lễ, nhạc, và thêm bộ Xuân Thu, tức là gần giống như là lịch sử do Khổng Tử soạn ra. Nhưng mà những cái bộ tứ thư là ông ấy xác định là ông ấy chỉ chép lại. Và Linh Mục Kim Định cho chúng ta thấy một cách không thể chối cãi được cái nguồn gốc phương Nam của những cái hệ thống mà ông ấy coi là tương đương với lại hiến chương hay là hiến pháp đầu tiên của cái nền văn hóa nông nghiệp đó. Người ta phải đi vào, phải có đủ cái khả năng về triết học, khả năng về Hán học để mà có thể hiểu giống như Linh Mục Kim Định. Và bởi vì cái sự hiểu biết đó, sâu xa đó, ông ấy cho chúng ta thấy được cái ánh sáng của cái nền văn minh Đông Phương đã đi vào tâm linh, chứ không chỉ có vật chất, và đi tới những cái phương pháp để mà tìm hiểu vũ trụ và tìm hiểu về con người, phối hợp lại. Và đúng như là Trần Anh nói, tức là âm và dương tạo nên một cái hiện tượng thứ ba. Ba cái hiện tượng đó gọi chung là tam tài. Trong vũ trụ thì có trời đất, âm dương, và tạo ra được con người ở giữa là tam tài. Không có trời, không có đất thì không có con người. Đó là cái nền tảng căn bản đầu tiên của cái nền triết học mà dựa vào âm dương đó. Và chúng ta may mắn có được một cái hệ thống văn hóa xây dựng hoàn toàn trên cái âm dương, kể cả những cái huyền sử của chúng ta đã được minh định một cách rõ ràng. Không những vậy, cái quan niệm mà phải gọi là hỗ tương, là tương trợ, là tương sinh, tương khắc, nhưng mà không có tiêu diệt nhau. Cái đó được nằm ngay trong cái lịch sử, huyền sử đầu tiên của nước Việt mà chúng ta có dịp nói tới, là âm và dương đã xảy ra ngay trên cánh đồng tương. Tương, cái con sông tương nằm ở giữa cái cánh đồng tương, chỗ mà rồng tiên gặp nhau. Con sông tương nó có cái đặc điểm mà không đâu thấy được, đó là nó có hai dòng nước chảy ngược chiều nhau, mà nó không có tiêu diệt nhau. Và cái chỗ đó là cái chỗ hội ngộ của tổ tiên chúng ta là rồng và tiên gặp gỡ nhau hàng năm, đó là phải giúp đỡ nhau, tương trợ nhau, cần thì phải giúp nhau. Đó là cái triết lý căn bản nhất của dân tộc mình, mà thật là đặc biệt. Cái khác biệt giữa huyền sử với lại lịch sử là theo Linh Mục Kim Định giải thích một cách rõ ràng, minh bạch, ngài gọi là minh triết. Triết là hiểu đến nơi đến chốn, nhưng mà minh còn là phải hiểu một cách rõ ràng, sáng suốt. Và người Việt mình có khuynh hướng còn gọi đó là đạo học, học từ gốc học lên. Đó là cái mà, như Trần Anh nói, nó là cái nền tảng để phát sinh ra mọi loại, tức là âm, dương, và tạo nên cái vật thứ ba, cái sinh vật thứ ba, cái đó gọi là tam tài. Con người được cái may mắn đó, và chúng ta xuất phát từ đó. Và chúng ta nhớ là thêm một cái là mẹ Âu Cơ đẻ ra một cái bọc. Cái bọc đó tượng trưng cho vũ trụ, tượng trưng cho một cái, có thể nói là một cái nguồn gốc đầu tiên của tất cả cái nòi bách viện. Và trong đó có 100 cái trứng. 100 cái trứng đó cũng lại mang cái nét rất là đặc biệt. Tại vì trong Hà Đồ và Lạc Thư, như là Trần Anh nhắc tới, Hà Đồ thì có 55 cái trống, 55 cái nút âm dương. Và Lạc Thư thì có 45 cái nữa, cộng lại là 100. Mà 100 cái nút đặc, 50 cái nút đặc, 50 cái nút rỗng. Rất là rõ ràng, minh bạch cái nguồn gốc về Hà Đồ, Lạc Thư, Dịch Lý và âm dương của người Việt chúng ta. Và không những vậy, cái nguồn gốc về tâm linh, hay là chúng ta gọi, ngày nay người ta thường gọi là cái relationship, hay là cái sự tương quan liên hệ, nó được nằm gọn trong tất cả ngôn ngữ của chúng ta. Cái sự mà khác biệt lớn nhất của Tây học và Đông học theo Linh Mục Kim Định là cái tách rời ra. Người Tây phương phân tích rõ ràng, nhưng mà làm mất đi cái tính tổng kết, tổng hợp khi người ta phân tích ra, và dần dần làm mất đi cái tính chủ quan, cái tính tâm linh hay là cái tính người. Chỉ còn những cái định luật khách quan thôi. Cho nên trải qua hàng ngàn năm, cái học của Tây phương nó đi thật là xa sang kỹ thuật và sang khoa học. Nhưng mà nó đánh mất cái nền tảng tâm linh mà nó phản ảnh rõ ràng trong cái huyền sử, những cái mục đích tối hậu. Vì lịch sử là một cái cách người ta khoa học hóa những cái tư tưởng tâm linh, những cái biến cố xảy ra, nhưng mà họ lại đánh mất đi cái yếu tố người ở bên trong. Chỉ còn lại những cái hiện tượng, cái kết quả của chiến tranh, cái kết quả của những cái thay đổi, những cái thể chế, những cái triều đại, những cái lãnh thổ biên cương của lập quốc này, lập quốc kia. Nhưng mà cái yếu tố người ở trong đó bị thất thoát. Cho nên huyền sử có cái giá trị đặc biệt là nó duy trì được hết những cái tâm linh, những cái giá trị tinh thần. Như chúng ta vừa trình bày, đó là cái một cái đạo thống tiên rồng. Và cái đạo thống tiên rồng đó, ngày xưa người ta phân ra làm có thiên đạo, tức là cái đạo của trời đất mà người ta phải bắt chước theo. Khi người ta sống một cách phù hợp với thiên đạo thì được gọi là nhân đạo, sống theo cái phương pháp trời đất quy định. Và khi mà cái người lãnh đạo hiểu được cái đạo lý của con người và cái đạo lý của trời, để mà hướng dẫn, để mà chăm nuôi dân và giáo hóa dân, thì thì cái người vị vua, người cầm đầu đó được gọi là đi theo vương đạo. Cho nên có ba loại đạo chính là thiên đạo, nhân đạo và vương đạo phải phù hợp với nhau thì người ta mới có duy trì được cả hai cái đời sống vật chất và cái đời sống tinh thần. Mà cái tiếng Việt của chúng ta luôn luôn bao gồm từng cặp một để chúng ta không đánh mất. Giống như chẳng anh nói, ông Lý Đông A nói rằng các cái sự kiện xảy ra trên đời nó giống như hai mặt của một đồng tiền. Nó đối lập nhau, nhưng mà nó không có triệt tiêu, nó không có tiêu diệt nhau. Trái hẳn với lại cái thuyết mà mạnh được yếu thua hay là mâu thuẫn của Cộng sản. Cái nào ác phải diệt, không có cái đó. Trong cái thuyết của người Á Đông, của người Việt chúng ta là tất cả phải hài hòa, đi tới cái chí chung, chí hòa. Là đó là những cái nền tảng căn bản nhất trong cái văn hóa mà cha ông chúng ta đã xây dựng lên. Và cái vài thế kỷ vừa qua, chúng ta đã vội vàng hấp tấp chạy theo cái nền triết học của Tây Phương là phân tích và đánh mất đi cái tính tâm linh và tổng hợp. Cho nên ngày nay khoa học và triết gia cả Đông lẫn Tây đều hoang mang không biết là chúng ta đã đánh mất cái nền tảng luân lý đạo đức từ bao giờ, ở chỗ nào. Nhưng mà theo Linh Mục Đương Kim Định, với 45 tác phẩm của ông, cái kết luận một cách minh bạch rõ ràng là chúng ta đánh mất từ khi chúng ta không còn giữ những cái giá trị tâm linh đã được ghi khắc trong những cái huyền sử, những cái để những cái người Tây Phương thì đánh mất cái tính thần thoại, mà người Á Châu chúng ta thì đánh mất cái huyền thoại. Mà khi chúng ta học sử của chúng ta thì người ta Tây Phương bây giờ người ta bắt đầu nghiên cứu và người ta thấy rằng của chúng ta không những chỉ là huyền thoại nhưng phải gọi đó là nhân thoại. Chúng ta đã đưa những cái nhân vật lịch sử vào để giữ, để duy trì những cái giá trị tâm linh như chúng ta đã nói, âm dương. Rồi chúng ta, trong cái ngôn ngữ của chúng ta thấy khi nào chúng ta cũng nói từng cặp một. Chúng ta nói nóng lạnh hay là chúng ta nói trắng đen, hay là chúng ta nói trên dưới, chúng ta nói cao thấp, chúng ta nói tất cả ngôn ngữ của chúng ta nó phản ảnh từng cặp đối lập, nhưng mà nó không có tiêu diệt nhau. Lúc nào cũng có những cái cặp đó. Và chính vì vậy mà chúng ta giữ được cái quân bằng đạo lý. Và chính vì vậy mà tổ tiên của chúng ta hy sinh biết bao nhiêu xương máu để bảo vệ cái nền văn hóa được xây dựng trên cái nền tảng tâm linh và cái nền tảng giá trị tinh thần mà chúng ta gọi là cái văn hiến. Chúng ta gọi là 4-5 ngàn năm văn hiến mà vẫn còn giữ được tới ngày nay. Nếu chúng ta xét lại cái nếp sống của người dân, chúng ta xét lại cái những cái lời nói, ngôn ngữ, văn chương của chúng ta sẽ thấy bàng bạc cái tinh thần âm dương, tiên rồng và sông tương hội ngộ. Và chúng ta thấy được cái nền triết học Đông Phương nó trôi trong cái dòng văn hóa và nó trôi trong cái dòng máu Việt mà Linh Mục Kim Định gọi đó là Việt Nho, và có nhiều người nói rõ hơn gọi đó là Việt Tính, hay là chúng ta có thể gọi đó là Việt Triết, hay là cái Việt Đạo. Đó là những cái mà chúng ta sẽ lần lượt đi lại, tìm lại qua những cái công trình của những nhà nghiên cứu về nguồn giống như Lý Đông A, giống như Linh Mục Kim Định, và có những cái được áp dụng vào khoa học thực nghiệm ngày nay như là của giáo sư Trần Ngọc Thêm. Chúng ta sẽ đề cập tới những cái khả năng làm sao biến nó vào trong khoa học mà không bị mất đi cái giá trị tâm linh.
Còn khi mà nói đến âm và dương hoặc là những cái đời sống đối lập với nhau thì tâm lý của con người nghĩ rằng âm là xấu, âm là tồi. Thành ra đây là một cái tâm lý có lẽ sai lầm ở trong đối với tư tưởng của Lão Tử. Thì âm không có hoàn toàn là dương âm không, mà dương cũng không hoàn toàn là dương không. Trong đó nó có tiềm ẩn, trong dương có tiềm ẩn dương âm, và trong âm có tiềm ẩn dương. Chính vì thế mà nếu mà chúng ta chỉ quan niệm là chúng ta chỉ thích một cái gì tốt đẹp không, bên cạnh đằng sau cái tốt đẹp nó là cái bóng của cái tốt đẹp, nó là một cái xấu, nhưng mà chúng ta chỉ thích cái tốt không. Chính vì thế mà trên trái đất này con người luôn luôn đi tranh đấu cho những cái một cái điều nào mà chúng ta thích, giống như là tranh đấu cho một cái vật chất nào đó, thì chúng ta quên mất đi rằng bên cạnh đó nó còn có một cái điều tác dụng hoàn toàn ngược lại nữa. Đây là một cái nguyên lý rất là quan trọng, nhưng mà ít khi mà chúng ta để ý tới. Chúng ta không có thể nào hài hòa được giữa âm và dương. Chúng ta chỉ thích cái điều âm dương không, chúng ta lại quên đi mất cái âm, và chúng ta coi nó là một cái điều xấu. Trong cái giao Việt Nam chúng ta có một câu: ta với mình tuy hai và một, mình với ta tuy một mà hai. Nó là một cái sự hòa hợp. Nó là tới một cái lúc nó, mặc dù cả là hai nhưng mà nó chỉ là một thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn một cách cái mắt tâm lý thì một đó nó lại trở thành hai, và chúng ta chỉ thích một bên nào đó thôi. Thì đây là một cái mà rất là khó để mà trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đi theo được cái một cái chân lý, đi theo cái đạo. Chính vì thế mà Lão Tử nói là đạo của ta rất là dễ, nhưng mà ít người đi theo được. Tại vì chúng ta quên mất là cái đối lực, đối trọng, cái mâu thuẫn đối diện của chúng ta không chấp nhận được cái điều đó. Chính vì thế mà câu chuyện đầu tiên về tiên rồng cha ông của chúng ta muốn nói rằng cái sự khác biệt đó, nếu mà chúng ta không chấp nhận được trong cái đời sống hàng ngày, từ cá nhân cho đến gia đình, từ gia đình cho đến xã hội, từ xã hội cho đến tầm vóc quốc gia hoặc quốc tế, nó là một cái sự mâu thuẫn luôn luôn xảy ra. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết hài hòa, chúng ta không biết đối xử với nó một cách tuy hai mà một, tuy một mà hai, thì nó là một cái sự chiến tranh triền miên. Chính vì thế mà triền miên chiến tranh từ đời này qua đời khác và tiếp tục mãi về chiến tranh. Tại vì không ai có thể áp dụng được cái nguyên lý tuy hai mà một, tuy một mà hai. Đây là một cái điều rất đặc biệt. Cha ông của chúng ta đã dùng văn chương để mà muốn nói lên cái điều tích tụ của cha ông của chúng ta đã dày công xây dựng. Khi chúng ta giống như là chúng ta fast forward một cái lịch sử, một cái văn hóa của chúng ta từ mấy ngàn năm trước cho tới giờ phút này, thì ngay cả thế bắt đầu từ thế kỷ trước, chúng ta đã có một triết gia, phải nói là một triết gia Kim Định, Linh Mục Kim Định, đã tổng hợp lại những cái nét đẹp, tổng hợp lại những cái hay của quá khứ của cha ông của chúng ta, tổng hợp lại nó thành một cái bộ phận mà trong đó Linh Mục Kim Định có quan niệm rằng đạo mất trước, nước mất sau. Nếu mà chúng ta mất đạo thì chắc chắn rằng tổ quốc, quê hương chúng ta sẽ mất. Chính vì thế mà Linh Mục Kim Định muốn tổng hợp lại những cái độc đáo của cha ông của chúng ta để ngày nay chúng ta chuẩn bị cho một cuộc cách mạng nhân chủ. Mà trong đó cụ Lý Đông A cũng có nói về cuộc cách mạng, khi mà nói đến con người phải nói là nhân chủ, nhân bản và nhân tính. Thì những cái đó là những cái mà trong bao nhiêu cuộc đấu tranh của con người từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây đều muốn làm thế nào để tìm ra cho con người được sống an vui và hạnh phúc. Nhưng mà Tây Âu đã thất bại bởi vì họ chỉ nhắm vào một, mà chúng ta quên mất là một sinh hai và hai sẽ nó sẽ sinh ba, nhưng mà cái ba đó không ai chấp nhận được, không ai có thể hoàn thành được, không ai có thể đem áp dụng vào được. Đó là cái trong quá khứ. Và trong tương lai thì Linh Mục Kim Định cũng như là nhà cách mạng Lý Đông Nga muốn tổng hợp những cái đông tây kim cổ, những cái cổ thật là cổ mà nó vẫn còn tác dụng cho tới ngày nay, để đem áp dụng vào, để mà có thể chúng ta theo đuổi làm thế nào chúng ta tìm ra được một cái nhân chủ, mà cái nhân con người làm chủ tất cả mọi cái, chứ không phải là chỉ có tâm linh làm chủ. Và khi mà tâm linh làm chủ rồi thì nó sẽ, con người sẽ bị nô lệ bởi quyền thần. Và khi mà vật chất hoặc là giống như là cộng sản là chỉ có tập trung vào vật chất, di vật, làm cho con người chạy theo một cái mà hiện tại bây giờ chúng ta thấy là nó ảnh hưởng ngay ở trên đất Mỹ của chúng ta đây. Vật chất đã ảnh hưởng rất là lớn để con người chỉ chạy theo vật chất không, mà quên đi mất là nó phải là cả phần tâm linh, cả phần vật chất, mà cả phần duy sinh nữa. Những cái đó nó phải phối hợp lại với nhau, nó quấn quyện lại với nhau thì nó mới trở thành nhân bản, nhân chủ và nhân tính thật sự. Còn nếu không, chúng ta bị nô lệ bởi kinh tế, bởi vật chất, hoặc là chúng ta nô lệ bởi tinh thần, tức là chúng ta tôn thờ một linh thiêng nào đó, tôn thờ một vật nào đó linh thiêng mà chúng ta nghĩ, và cuối cùng chúng ta trở thành một cái nô lệ. Thành ra nếu mà chúng ta chỉ đi theo cái nhất nào đó thôi thì nó là một cái tai hại rất lớn. Và cái nhất nó sẽ có nhị, và cái nhị đó nó là một cái sự thách thức con người. Làm thế nào để quấn quyện nó, làm thế nào để tuy hai và một, tuy một mà hai, nó trở thành một cái động lực để mà con người theo đuổi. Thì đây là cái lý tưởng mà Linh Mục Kim Định cũng như là nhà cách mạng Lý Đông Nga đã muốn đưa ra một cái khung triết lý để chúng ta có thể làm một cái cuộc cách mạng cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta, thay vì chúng ta chỉ chạy theo duy tâm hoặc là chúng ta chạy theo duy vật. Thì giống như là khi trước anh Oanh có nói là không phải là chỉ có duy tâm, không phải là chỉ có duy vật, mà là duy dân. Cái con người mới là điều chính, cái con người mới là một cái đối tượng tối thượng để chúng ta có thể theo đuổi và chúng ta phục vụ. Thì đây là những cái sự tổng hợp của Linh Mục Kim Định cũng như là một nhà triết gia mà người ta vẫn coi đó là một cái triết lý đem lại cho cái hoạt động của con người ở Việt Nam của chúng ta, để không phải là để chỉ có phục hưng không, phục hồi không, mà phục hưng những cái mà chúng ta đã mất, cũng như là nhà cách mạng Lý Đông Nga trong một cái thời chiến đã tóm lược, tóm tắt rất là ngắn gọn những cái tài liệu để mà về sau này những người có thể theo đuổi được, để mà khuếch đại, khuếch trương cái lý tưởng đó đến quần chúng, đến cái đời sống hàng ngày của từng người. Và chính vì thế mà chúng tôi muốn đưa cái mẫu mực này ra để cho chúng ta có thể nghiên cứu, để chúng ta có thể suy ngẫm, để chính chúng ta tìm hiểu. Bởi vì nếu mà chúng ta không tin rằng ở trong thế giới đời sống của chúng ta có một cái quy luật của tạo hóa, thì rất khó để mà chúng ta có thể thay đổi cái cục diện của cái thế giới ngày nay. Bởi vì bao nhiêu ngàn năm cái quy luật của tạo hóa đã tạo được cho con người, để con người ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày. Nhưng mà nếu mà chúng ta không ứng dụng được thì cái phản tác dụng đó sẽ là một cái điều tai hại. Đó là cái kết quả của bao nhiêu cái hiện tượng mà chúng ta đã nhìn thấy từ Đông sang Tây, chúng ta đều thấy rằng chiến tranh triền miên cũng chỉ vì cái luồng tư tưởng, chúng ta chỉ đi theo một cái điều nào đó, chính bản thân của mỗi người chúng ta chỉ chấp nhận cái điều tốt mà chúng ta không chấp nhận điều xấu. Điều đó cũng đúng thôi, tại vì không ai muốn điều xấu cả. Nhưng mà cái điều hài hòa là cái điều quan trọng nhất. Chúng ta không thể nào hài hòa được cái điều đó. Đây là một cái thử thách rất lớn cho cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì chung quy lại, cái sự đấu tranh của con người luôn luôn là hướng lên, giống như anh nói là cái nhân. Nhân ở đây chúng ta muốn nói là con người, không phải là làm nhân, nhưng mà nhân ở đây là con người. Con người được tạo nên, được sống với một cái điều kiện nào đó tùy theo cái xã hội, nhưng mà sống theo cái hoàn cảnh nào thì nó là một cái sự hợp tác hài hòa của tất cả mọi cái, không phải là chỉ có bản thân của chúng ta không thì mới chúng ta mới đạt được, nhưng mà nó là một cái sự quấn quyện với chung quanh. Nếu mà chúng ta nóng quá mà chúng ta không có nhờ vào cái thời tiết của máy lạnh thì rất là khó để chúng ta sống. Nhưng mà máy lạnh ở đâu? Máy lạnh là do những người khác họ chế tạo. Nhưng mà họ chế tạo rồi thì ai đem lại cái máy lạnh đó cho chúng ta? Thì là những người lắp ráp. Đó là những cái sự quấn quyện của con người bên quanh của chúng ta mà chúng ta quên mất đi là chúng ta có thừa hưởng không. Thì nó là một cái sự chiến tranh triền miên xảy ra trong quá khứ. Chính vì thế mà làm thế nào để có được một cái cuộc cách mạng trong từng bản thân của chúng ta, từng bản thân của con người, của gia đình và đến xã hội và đến quốc gia hoặc là toàn cầu nữa, thì là đó là một cái sự thử thách rất lớn trong tương lai. Nếu mà chúng ta có cơ hội, chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết từng cái chi tiết một trong trong những cái tài liệu của cụ Lý Đông A cũng như là của linh mục Kim Định có nhắc đến từ kinh tế cho đến giáo dục cho đến chính trị cho đến ngay cả quân sự đi nữa. Nó là một cái sự sắp xếp mà nếu mà chúng ta không có hài hòa được thì chắc chắn là chiến tranh vẫn còn tồn tại nữa. Thì đây là một cái mẫu mực mà chúng tôi muốn đề cập tới trong những cái đề tài sắp tới trong tương lai. Thì không biết là anh Oanh có đóng góp thêm về những cái chúng ta đã chuẩn bị, chúng ta muốn giới thiệu hai cái luồng tư tưởng của Lý Đông A cũng như là của Linh Mục Kim Định. Nó quấn quyện đến nhau rất là nhiều. Nó quấn quyện rất nhau rất nhiều bởi vì hai nhân vật này ảnh hưởng rất lớn và đã thấu hiểu được cái định luật của Lão Tử có nói trong trong đạo giáo, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh ba và ba mới sinh vạn vật. Cái sự hài hòa đó sẽ sinh ra tất cả một cái hiện tượng từ vạn vật cho đến con người cho đến vũ trụ. Cái đó là cái mà chúng ta đang thừa hưởng. Thì đây là cái điều mà chúng ta muốn giới thiệu một cách tổng quát để rồi trong tương lai chúng ta sẽ đi từ từ vào từng cái phần một, tức là giống như là trong tài liệu của Linh Mục Kim Định cũng nhắc đến vấn đề bình sản về kinh tế. Thế nào là bình sản về kinh tế, mà trong đó cụ Linh Mục Kim Định cũng mới nhắc đến, mà cụ Lý Đông A cũng nhắc đến, thì cái kinh tế đó nó như thế nào so với cái kinh tế hiện tại bây giờ, nó là một sự chênh lệch giữa giàu và nghèo nó như thế nào. Thì đây là những cái điều mà chúng ta trong tương lai chúng ta muốn nói đến. Không biết anh có đóng góp gì thưa anh?
Mình nghĩ những cái điều mà Trần Anh trình bày nó được tóm lược lại một cách đơn giản là chúng ta có thể nhìn thấy cái nỗ lực của hai người khác nhau là Linh Mục Kim Định và triết gia nhà cách mạng Lý Đông A. Một người, Linh Mục Kim Định là người giúp chúng ta tìm lại những cái giá trị tâm linh quan trọng trong đi qua huyền sử và trở lại với lại cái nguồn gốc văn hóa nông nghiệp bắt đầu từ thần nông phục hy cho chúng ta và cho thấy cái sự khác biệt một cách rõ ràng giữa cái nền triết học đông phương và tây phương. Cho nên cái công trình của ngài rất là lớn, 40 65 tác phẩm của Ngài đều quy tụ vào những cái nỗ lực đó. Và Ngài tìm ra cho chúng ta cái quan trọng, một cái khám phá quan trọng là cái đóng góp vào cái nền nho học của Khổng Tử trước khi đã bị hành hán nho. Khổng Tử đã cố gắng mượn những cái tư tưởng của phương Nam, mượn những cái tài liệu trong kinh thư, soạn lại để tìm cách giúp cho người Trung Hoa dùng để cai trị mở mang đất nước. Nhưng mà đáng tiếc là người Trung Hoa không chấp nhận những cái nền tảng triết lý đó. Bởi vì nếu mà theo cái nền tảng đó thì không có chiến tranh. Cái triết lý mà phải cai trị dân như con, phải dùng đức để báo oán, và chiến tranh là cái giải pháp cuối cùng, đã được viết một cách tỉ mỉ rõ ràng trong cái sách mà vua Đại Vũ, vua nhà Hạ, là một trong những cái ngũ đế tam đại, những cái triều đại lớn mà người ta cho rằng đó là tổ tiên của người Việt, đặc biệt là người Việt ở vùng Chiết Giang của Việt Vương Câu Tiễn, họ vẫn còn thờ phượng cái dòng họ đó. Và như chúng ta đã nói là Võ Tắc Thiên là nữ hoàng, là hoàng đế phụ nữ đầu tiên của Trung Hoa và duy nhất của Trung Hoa. Và bà đã nhận diện ra tổ tiên của bà là nhà Vũ và nhà Chu. Và bà ấy nói đó là người Việt trong cái tôn hiệu của bà ấy. Cho nên chúng ta mới thấy được cái giá trị đó. Và chúng ta cũng biết là Mạnh Tử, tức là Tử, là người đã đúc kết cái học thuyết của nho học cho nó có hệ thống. Ông ấy nói rằng vua nhà Hạ là gốc người Đông Di, là một trong những cái thị tộc của người Việt chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta nhận ra được cái đó, và ông ấy còn viết thêm là vua Thuấn cũng là người Đông Di, tức là đế Thuấn. Và vua nhà Hạ là nhờ vua Đại Vũ, tức là tên Võ Văn Mệnh. Ông ấy nhờ biết cách dẫn nước trị thủy mà làm cho cái vùng Trung Nguyên nó trù phú, có thể sống được. Cho nên cái công của ông ấy lớn tới độ là được người Hán gọi là Đại Vũ. Nhưng mà ông lại là gốc Việt. Đó là những cái điều mà chúng ta phải để ý. Và quan trọng hơn hết, trong kinh thư đã viết lại là ông ấy là người nhận được cái lạc thư. Và ông ấy nhận được tất cả những cái lời giáo huấn dạy dỗ tốt đẹp để cai trị. Cái đó được chia ra làm gọi là Hồng Phạm Cửu Chủ. Đó là cái nền tảng văn hiến đầu tiên của người Á Châu và cũng là của cái gốc nông nghiệp. Tại vì trong đó dạy cho vua cái cách sống theo vương đạo, cái cách bắt chước thiên đạo và để sống, giáo dục cho dân sống theo cái nhân đạo. Và tất cả những cái đó rồi đi ngược với những cái hệ thống cai trị chính trị của người Trung Hoa sau này. Họ đánh mất, họ không chấp nhận, họ phủ nhận hết. Cho nên chúng ta biết là chủ nhân chỉ còn lại là Thần Nông, Phục Hy, vua nhà Hạ, vua Đại Vũ. Vì những cái lời dặn trong đó, vua phải được phán xét như thế nào, khi nào thì phải trưng cầu dân ý. Tất cả những cái chi tiết đó và định nghĩa thế nào là những cái hạnh phúc của người dân qua cái ngũ phúc, và khi nào người dân bị đói khổ, chịu đựng cái lục cực là 6 cái cực khổ. Cái hệ thống cai trị nhân bản đạo đức đó chỉ có thể phát xuất từ phương Nam, một cái phương mà được coi là giàu tình cảm nhất thế giới. Một cái dân nước của chúng ta được gọi là một cái An Nam, là cái nước an lành, an bình, và được gọi là cái Hiếu Ước Quốc, là một cái quốc gia của vô số những cái người con hiếu thảo. Đó là cái nền tảng văn hóa mà chỉ có nhân đức đạo nghĩa mới có. Và chúng ta sẽ thấy được cái đặc điểm đó. Nhưng mà Lý Đông A vượt lên trên những cái nét đã được đúc kết lại, giải thích một cách tường tận, một cách hệ thống theo triết học của Linh Mục Lương Kim Định. Lý Đông A nói rằng đó là những cái hay, cái nền tảng về tâm linh của con người chúng ta. Nhưng mà con người còn có cái lĩnh vực khác, cái lĩnh vực khách quan, lĩnh vực khoa học để dẫn tới kỹ thuật. Làm sao chúng ta có thể tổng hợp được? Giống như là Trần Anh nói, người ta nếu chỉ chạy rượt theo cái kỹ thuật không, mà không có cái chủ quan, cái tâm linh đằng sau, thì cả cụ Lý Đông A và Linh Mục Lương Kim Định đều gọi cái đó là bị vong tâm, vong linh, hay là họ gọi là vong thân, hay là vong bản, là đã mất cái bản tính, mà do tính là do trời ban, và mất cái bản tính đi, mất cái tâm linh đi, thì đó là cái hệ quả nếu chúng ta không biết cách tổng hợp giữa hai lĩnh vực, chỉ rượt theo một cái tiến bộ khoa học, cái đó là dương, và những cái giá trị tâm linh, cái đó là âm, rất là quan trọng. Trời sinh thì đất dưỡng, mẹ sinh thì cha dưỡng là nuôi. Đó là những cái nguyên tắc nằm trong cái đạo lý, đạo thống làm người của dân tộc mình, mà chúng ta không thể làm cho nó bị mất mát khi mà chúng ta đi tìm lại. Cho nên Lý Đông A nói rằng người Tây Phương họ có cái đặc điểm của họ, họ chạy rượt theo cái giá trị của vật chất, nhưng mà chúng ta không phải là từ bỏ nó, nhưng mà chúng ta phải biết tổng hợp nó, cũng gọi là tập đại thành Đông Tây Kim Cổ, chứ không phải chỉ có tập đại thành của ngày nay, mà còn phải giữ lại những cái giá trị cổ kính của người Tây Phương. Cái giá trị cổ kính của người Tây Phương được xây dựng trên cái học thuyết của Socrates, của Plato, của Aristotle. Còn cái giá trị của mình, của Việt, người Việt chúng ta được xây trên cái nền tảng của Hồng Phạm, Cửu Trù. Cửu Trù là 9 cái lĩnh vực. Và một trong cái lĩnh vực đó là lúc nãy Trần Anh nói tới cái chữ bình sản kinh tế, là cái nền kinh tế nông nghiệp được tổ chức một cách công bình, chia làm 9 phần, là Cửu Trù là 9 phần. Một cái khu vực để mà canh tác của người nông dân được chia cho từng gia đình một, là 8 gia đình chung quanh và một cái ô ở giữa. Và người ta xoay chuyển cái lô đó. Đó là cái phương pháp gọi là tỉnh điền và quân điền. Ở giữa cái ô giữa đó, mọi người đều phải cày cấy. Cày cấy để làm gì? Cày cấy cái đó để nộp thuế cho vua. Nhưng mà ở giữa đó cái lô phải làm gì? Phải có một cái giếng. Tỉnh là cái giếng. Cái giếng đó cung cấp cái nguồn nước để mà cho mùa màng, nhất là những lúc hạn hán. Cho nên nhà vua phải đóng góp như vậy và được nhận cái phần thuế ở giữa. Và những người chung quanh quay đi bởi vì họ có ai giàu ba họ hay là khó ba đời, tại vì họ phải thay phiên. Có những cái lô đất không được màu mỡ thì sẽ thay phiên người khác làm. Đó là cái chính sách định sản kinh tế đầu tiên của nòi giống chúng ta, còn gọi là lạc chế hay là lạc điền. Mà chúng ta sẽ có cơ hội đi sâu vào hơn, chúng ta mới thấy được cái sự khôn ngoan, công bằng từ chính trị cho tới triết học, triết lý, tâm linh của chúng ta. Và khi chúng ta thấy được cái hay đó, chúng ta mới biết giữ nó và đem phối hợp lại với lại cái văn minh của Tây Phương để lấy những cái tiện nghi vật chất, những cái khám phá của khoa học mà không đánh mất đi cái nền tảng của mình. Hiện nay chúng ta thấy người dân vẫn còn duy trì được cái luân lý đạo đức, nhưng mà người lãnh đạo thì hoàn toàn chạy đua theo cái nhu cầu vật chất, những cái tiến bộ gọi là hào nhoáng của Tây Phương. Cái đó tốt, nhưng mà đánh mất cái tâm linh thì không được. Đó là cái triết học tổng hợp của Lý Đông A mà chúng ta sẽ từ từ đi vào xem ông ấy phối hợp giữa cái Đông và Tây như thế nào, tinh vi như thế nào. Chúng ta nắm được cái nền tảng của mình do Linh Mục Lương Kim Định, và chúng ta nắm được cái Tây Phương nhờ vào những cái kỹ thuật tương đối dễ, kỹ thuật học rất dễ, nhưng mà tâm linh học rất khó. Chúng ta thấy có nhiều vị tu thiền cả cuộc đời nhưng mà vẫn chưa có đạt ngộ. Cho nên chúng ta không thể đánh mất nó một sớm một chiều, mà chúng ta đương lơi là cả nhiều thế kỷ vừa qua. Và cái mà đặc điểm thứ ba là chúng ta đã có được những nhà khoa học, học giả, giáo sư đã tìm lại nguồn gốc và đã khoa học hóa nó, hệ thống hóa nó và đem vào chương trình giáo dục. Cái nhược điểm của cái hệ thống khoa học hóa là khi các người có lòng đó đem cái hệ thống từ khảo cổ cho tới nhân chủng học, cho tới lịch sử, cho tới đạo lý, triết học trộn chung lại để thành nó khoa học hóa, thì họ lại khách quan hóa nó, biến mất, đánh mất cái tâm linh, cái chủ quan. Tại vì cái đó không thể dạy, chỉ có thể nghiệm, nhưng mà lại quan trọng, không thể thiếu.
Mục đích của chúng tôi muốn nói đến văn hóa và lịch sử, và đặc biệt là muốn nhấn mạnh đến một cái tiến trình của dân tộc của chúng ta bắt nguồn từ khởi đầu, để chúng ta không có cái tự tôn và chúng ta không có tự ti, là chúng ta không có gì cả, và chúng ta không có tự tôn là cái đó là chỉ gì chúng ta có. Nhưng mà đây là một cái công trình của cha ông của chúng ta sáng tạo và thiết lập từ ngàn xưa, vài chục ngàn năm trước đây. Và cuối cùng chúng ta không đến nỗi tự tôn, tự ti và mặc cảm. Chúng ta không mặc cảm, tại vì thật sự mà nói cha ông của chúng ta đã dày công. Và ngay từ cái thời lập quốc, cha ông của chúng ta đã nhìn thấy được cái tác dụng của khoa học giữa âm và dương là một điều duy nhất trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Chính vì thế mà mở nước của chúng ta cũng bằng một câu chuyện của tiên rồng. Và nếu mà chúng ta để ý thì mỗi một lần mà chúng ta chào cờ thì chúng ta cũng hát một câu: này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi. Hai câu, hai chữ quấy, sông núi đại diện cho tiên rồng. Sông rồng sống ở sông, và núi là nơi tiên ở. Sông núi đáp lời sông núi, đáp lời lại tiên rồng. Chính vì thế mà nhà cách mạng Lê Đông A có nói một câu Trần Anh rất là cảm thấy rằng đúng trong cái trường hợp đối với Trần Anh. Không đọc sử, không đủ tư cách nói đến chuyện quốc gia, bởi vì quốc gia nó là một cái sự tồn tại lâu dài trong quá khứ. Bởi vì nếu mà quá khứ không có thì sẽ không có sự thành lập của quốc gia. không có dân tộc, không có quốc gia. Chính vì thế mà quá khứ đó là một cái điều cần thiết, đó là một cái sợi dây liên lạc giữa quốc gia và dân tộc. Nếu mà chúng ta không học sử thì chúng ta không đủ tư cách nói chuyện quốc gia. Đây cũng là một điều đúng. Từ nay muốn dùng câu này để kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Và cảm ơn anh Oanh cũng như cảm ơn thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn tới quý thính giả vào những cái dịp tới, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu hơn nữa vào những cái sự áp dụng của những cái điều học hỏi được của các tiền nhân qua những cái bài học của cụ Linh Mục Kim Định cũng như là của nhà cách mạng Lý Đông Nga, để chúng ta học hỏi cho chính bản thân của chúng ta được cái gì hay cái đó, nhưng mà áp dụng vào cái đời sống hàng ngày rất là quan trọng. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả và chúc quý thính giả một ngày Chủ nhật còn lại rất là hạnh phúc và an lành bên người thân và bạn bè. Xin kính chào.
Kính chào.
Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy qua.